Xin chào thắng. Tôi kết trong ngày đầu năm mới. Tôi xin chúc một số quán nguyện như toàn thể ông bà anh chị em một năm mới an bình, phước hạnh, được vui mừng trong Chúa luôn. Và để được điều đó, tôi xin chúc thêm rằng xin Chúa ban ơn cho chúng ta, xin chúc ông bà anh chị em năm mới yêu Chúa nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và sống tử tế với nhau nhiều hơn nữa. Trước khi học lời Chúa, chúng ta còn lời Chúa yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa trong ngày đầu năm mới, chúng con được ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Và đây là ngày đặc biệt, quý báu, những công việc riêng ra để tôn vinh Chúa. Xin Chúa ở với chúng con trong ngày hôm nay, cũng như Ngài ở với chúng con trong suốt năm mới này. Chúa biết rằng các con cái của Chúa sáng nay đến đây để tìm kiếm Ngài trong đầu năm, trong ngày đầu năm mới. Có cầu nguyện xin Chúa thấy tấm lòng thành của từng người và ở cùng họ trong suốt năm, nâng đỡ, dẫn dắt, ban an bình trong năm mới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con suy cảm lời của Chúa, nguyện lời của Chúa cùng đến buổi lòng của chúng con để chúng con làm theo lời của Ngài và phước hạnh chúng con làm như Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Trong ngày đầu năm mới, chúng ta thường nhìn lại năm qua. Và nhìn lại năm qua thì chắc chắn là chúng ta thấy đầy dẫy những bất trắc, những xung đột, những dao động, những thiên tai cũng như những nhân tai, nhân họa. Chúng ta cũng thấy năm qua có đầy dẫy những biến động bất ngờ từ chính trị cho đến kinh tế. Và dường như thế giới càng ngày càng đảo điên, càng ngày càng bất an. Nhiều người trong chúng ta thấy rất là bi quan. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại năm qua với những cái biến động như thế, thì chúng ta lại có cớ để cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa đã bảo vệ chúng ta, Chúa đã gìn giữ chúng ta, Chúa đã cho chúng ta được sống an bình và sáng nay chúng ta được thờ phượng Chúa. Chúng ta nhớ lại những ơn lành của Chúa trong năm qua dưới những biến động của cuộc sống, và tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng ta can đảm để bước vào năm mới. Chúng ta bắt đầu năm mới với những bất ngờ cũng như những thay đổi. Liên Hợp Quốc thì có tân tổng thư ký, nước Mỹ chúng ta thì có tân tổng thống trong tháng giêng này. Có nhiều bất ngờ, dĩ nhiên có những bất ngờ rất là lý thú, nhưng cũng có những bất ngờ làm chúng ta lo buồn. Một bệnh tật bất ngờ, một tai nạn bất ngờ, một cái chết bất ngờ chắc chắn làm chúng ta đau. Nhưng mà có những cái mới, có những cái bất ngờ cũng làm chúng ta vui mừng, hy vọng. Tôi khuyên bạn chị em, cuộc sống luôn luôn có những thay đổi. Có những thay đổi do con người chủ động, nhưng mà có những cái thay đổi nó vượt qua của tầm tay của chúng ta, ngoài cái định cũng như kế hoạch của con người. Dù sao thì thay đổi vẫn là quy luật của vũ trụ, như chúng ta đọc ở trong bài Kinh Thánh Đối Đáp Truyền Đạo. Có thường thì sinh nhưng mà có thường phải chết, có lúc gieo nhưng mà có lúc phải được gặt, khóc cười, hủy phá, xây dựng, chiến tranh, hòa bình, thương yêu, ghét bỏ. Mới ngày nào thù nghịch bây giờ trở thành đồng minh, mới ngày nào yêu thương nhau bây giờ thù hận. Trước những cái thay đổi đó thì cái vấn đề quan trọng là cái thái độ của chúng ta trước những thay đổi. Cái thái độ vô cùng quan trọng, không ai có thể vượt qua những ảnh hưởng của những đổi thay của cuộc sống, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận như một quy luật. Thật ra thì trong nhiều phương diện, có đổi thay thì mới có tương lai. Nếu chúng ta chỉ bám lấy quá khứ, giữ chặt lấy cái đang có thì không thể nào có cái gì mới mẻ, cũng chẳng có tương lai gì. Gieo quá khứ là mình có vốn quý, nó có thể là một cái động lực, một cái bệ phóng để giúp chúng ta tiến về phía trước với những ước mơ. Nhưng mà chúng ta không thể nào ôm chặt lấy quá khứ, sống với quá khứ, dù đó là quá khứ phạm sai gì. Nếu chúng ta chỉ ôm chặt lấy cái gì đã qua, giữ lấy những cái gì có sẵn, thì điều đó thường quỷ phá cái tính sáng tạo, ngăn cản cái sự đổi mới và cản trở những ước mơ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có ước mơ, chúng ta cũng chẳng có hy vọng. Không có hy vọng thì chẳng có tương lai. Nếu những người tham gia ngày xưa không có những ước mơ đi tìm tự do, thì họ sẽ không hình thành nước Mỹ như chúng ta có ngày hôm nay. Nếu không có những người như Martin Luther King có một ước mơ, I have a dream, thì xã hội chúng ta vẫn còn những nạn kỳ thị, không có quyền bình đẳng. Có thay đổi với con đường là Chúa thách thức con người chúng ta thay đổi từ quên mặt trời. Kinh Thánh là một quyển sách ghi lại những hành động của Chúa Trời nhằm thay đổi con người và thay đổi thế giới, với mục đích để con người, để thế giới được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Khi Chúa kêu gọi Abraham ra đi, Ngài thách thức Abraham phải từ bỏ. Ngài muốn Abraham trong một tương lai, và để có một tương lai thì Chúa thách thức Abraham phải từ bỏ cái cuộc đời hiện tại của mình để bắt đầu một cuộc hành trình vô định đầy cam go. Và rồi chúng ta biết rằng Abraham vâng lời Chúa ra đi, chấp nhận cái sự thay đổi, để rồi hình thành một tuyển dân, và tuyển dân đó mang sứ mạng cứu rỗi cho toàn thế giới. Khi Chúa giải phóng Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì Chúa muốn họ có một tương lai. Dĩ nhiên Chúa hiểu thấu nỗi khổ của họ trong cảnh lưu đày, Ngài giải phóng họ và Ngài muốn cho họ trong một tương lai. Họ ra đi, nhưng mà rồi khi chúng ta thấy họ đối diện với những thách thức, như là họ muốn quay trở lại làm nô lệ Ai Cập, và họ nói là thà ở lại Ai Cập càng hơn, còn hơn. Họ cho cái cảnh nô lệ tại Ai Cập thì tốt hơn cho họ. Họ không nhìn thấy chương trình của Chúa để đời sống của dân tộc họ. Họ không nhìn thấy tương lai mà Chúa dành cho họ. Trở lại với câu Kinh Thánh, là câu gốc của chúng ta có ngày hôm nay. Vì chúng ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai, một hy vọng. Đó là chương trình mà ta hoạch định cho các con, và đó là chương trình bình an trong phải tai họa, để ban cho các con tương lai một hy vọng. Câu Kinh Thánh này rất quý báu trong quyển mặt trên. Tôi tưởng là chúng ta nên nhớ câu này để suy gẫm trong suốt năm 2017 này. Đây là sứ điệp của Chúa đến với dân Israel khi họ lưu đày ở tại Babylon. Dù họ chịu khổ khổ trong cảnh lưu đày, nhưng Chúa khẳng định với họ rằng đó không phải là tai họa, nhưng đó là chương trình bình an. Tại sao? Bởi vì Chúa muốn dùng thử thách này để thay đổi cái tình trạng tâm linh của họ. Họ xa cách Chúa, họ không còn bám víu lấy Chúa, không còn nương cậy lấy Chúa, mà nương cậy bám víu lấy thần tự. Cho nên Chúa đã để họ ở trong cảnh lưu đày. Biết có lưu đày đó không phải chuyện tình cờ, cũng không phải là một cái lịch sử tình cờ, lịch sử Nhưng là cái kế hoạch của Chúa nhằm mục đích đem họ trở lại với Ngài. Chúa khẳng định rằng chính là cái chương trình mà bác hoạch định cho các con, đó là chương trình mà chúng ta hoạch định cho dân sinh. Chúa là Chúa có thật sự. Và rồi trong kế hoạch của Ngài, Chúa cho họ hồi hương sau 70 năm lưu đày. Đây là một mới mà Chúa đã dùng người sai để nói là này, ta sắp làm một việc mới. Các con không biết sao, ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Việc mới đó là Chúa sẽ làm những cái điều mà người ta không nghĩ tới. Một dòng sông mà chảy trong nơi đất khô cằn, một con đường trong hoang mạc, một chuyện lạ. Nhưng mà Chúa làm, có nghĩa là Chúa đem dân Israel về quê cha đất tổ. Thưa quý bà chị em, nơi nào có Chúa hành động, nơi đó có sự thay đổi. Thay đổi để có một tương lai, một hy vọng. Và Chúa tiếp tục hành động trong chúng ta để chúng ta có một tương lai, một hy vọng. Chúa muốn tiếp tục biến đổi đời sống của tôi và những quý bà chị em. Giữa cuộc thế xoay vòng đầy biến động, thì có một đấng bất biến đang tể trị, đang kiểm soát. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đấng bất biến đó lại là đấng sáng tạo, lại là đấng thay đổi mọi sự. Đấng không thay đổi là đấng thay đổi mọi sự. Chúa tiếp tục sáng tạo và tái tạo chúng ta là tạo vật của Ngài. Chúng ta cần phải nhận thức cái nguyên tắc đổi thay mà Chúa đặt trong vũ trụ cũng như trong cuộc sống nhân sinh. Cái điều này nó giúp chúng ta nhiều thứ. Ít ra điều này giúp chúng ta bốn điều. Khi mà chúng ta nhận thức được nguyên tắc đổi thay thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì đang có, đang hiện hữu đây đều có giá trị rất tương đối. Vì đó chúng ta kinh nghiệm gì? Tất cả mọi giá trị đều tương đối. Thứ hai, nó giúp chúng ta không kiềm nhường. Bởi vì cái gì cũng tương đối và cái gì chúng ta có hôm nay nó sẽ mất, chúng ta sẽ sống kiềm nhường. Thứ ba, chúng ta chỉ có một cách là tin tưởng vào đấng quan trọng và đấng bất biến. Điều đó, nhận thức được điều đó, chúng ta nên hướng về đấng không thay đổi. Và điểm thứ tư là chúng ta, điều này sẽ giúp cho chúng ta hy vọng về tương lai. Nếu không có sao thay đổi thì chúng ta hôm nay vẫn là hôm nay, thì làm sao có tương lai? Chúa là đấng thay đổi mọi sự để cho chúng ta một tương lai. Tuy nhiên không ai trong chúng ta biết được tương lai. Nếu chúng ta biết được tương lai thì chúng ta sẽ rất là giàu, phải không? Với những thay đổi chúng ta đang đổi gì? Năm mới sẽ tốt hơn hay là năm mới sẽ xấu hơn? Chúng ta bi quan hay là lạc quan? Chúng ta lo lắng hay là hy vọng? Thưa quý bạn trên, không ai biết được tương lai. Cho nên chúng ta tin vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời, sự tế đề của Chúa trên từng việc nhỏ như việc lớn. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời của ân sủng và tình yêu, không phải là Đức Chúa Trời thế nhỏ hay là bao giờ cũng chờ cái hậu nghĩa quán sạch chúng ta. Nhưng mà chắc Đức Chúa Trời ân sủng đầy tình yêu. Chúng ta tin cả đời này, chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời, in God with us. Điều này có nghĩa là chúng ta không có tin cậy vào một nhà lãnh đạo nào, một nhà chính trị nào, một vị vua nào, một vị tổng thống nào, mà tin cậy đến Đức Chúa Trời trên hết. Chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời không phải là tin cậy vào những cái gì chúng ta đang có. Chúng ta thấy cái đồng bạc của chúng ta có được in God with us. Tin cậy đến Đức Chúa Trời chứ không phải tin cậy vào cái đồng bạc của chúng ta đang có. Tin lành không phải tin lành Phật học, tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ngoài diễn biến lịch sử sẽ xảy ra trên thế giới ngày hôm nay, đã và đang xảy ra, sẽ không nằm trong tay một nhà lãnh đạo này, nhưng trong tay Đức Chúa Trời. Đấng đang cầm quyền trên lịch sử, Chúa là đấng đắc nhất người này lên, hạ kẻ kia xuống. Chúa đăng quang vua này và sẽ trút phế vua kia. Người ta nói đến cái gọi là siêu quyền lực. Thật ra không có một siêu quyền lực nào ngoài Chúa là đấng siêu quyền lực. Ngài đang điều động lịch sử, kiểm soát lịch sử. Ngài vượt trên mọi quyền lực. Chúng ta có tin điều đó không? Nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta mới thấy an bình trong cuộc sống. Còn không, giữa những biến đổi của cuộc sống này, chúng ta sẽ bị bấp bênh. Các nhà chính trị thường gieo cái niềm hy vọng về một xã hội tốt đẹp, nhưng mà rồi tất cả những điều hy vọng đó chỉ là những giấc mơ dành. Không ai có thể làm cho xã hội nào người này, xã hội này tốt đẹp hơn, quốc gia này hùng cường hơn. Nếu đọa bỏ Đức Chúa Trời, nước Mỹ chỉ vĩ đại trở lại nếu bằng cầm quyền và dân chúng đi quay trở lại với Đức Chúa Trời. Là đó mà những người thành lập đất nước này đã tin tin rằng, nếu không, không có tương lai, chẳng có hy vọng. Nước Mỹ sẽ không có một hy vọng, một tương lai nếu không trở lại với niềm tin bằng đồng. Thì Thiên 144 câu 15 nói rõ, phước cho dân tộc nào có Chúa là Đức Chúa Trời. Dân tộc nào có Chúa là Đức Chúa Trời sẽ có phước. Điều đó cũng có nghĩa rằng dân tộc nào phủ nhận Chúa, dân tộc đó mất phước. Và lịch sử Mỹ chứng minh điều đó. Bước vào năm mới, dầu hoàn cảnh có ra sao thì chúng ta là con cái của Chúa vẫn có hy vọng. Tại sao chúng ta hy vọng? Cái hy vọng của chúng ta không phải là hy vọng rằng không có điều gì xấu, không có điều gì bất an, hay là không có cái gì mà bất an xảy ra cho chúng ta hay là cho đất nước này, cho thế giới này. Không phải hy vọng như vậy. Nhưng mà chúng ta hy vọng và tin chắc rằng Đức Chúa Trời vẫn hành động giữa thế giới. Đức Chúa Trời đang hành động giữa thế này đó. Đó là điều ta hy vọng, chúng ta sẽ dầu điều gì xảy ra đi nữa thì chúng ta vẫn tin Đức Chúa Trời đang hành động giữa thế giới này chuyển động. Ngài vẫn là Chúa của lịch sử, Ngài điều động và kiểm soát lịch sử. Bởi vì Chúa nói rằng ta biết chương trình của ta hoạch định cho ta, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và hy vọng. Dầu điều gì xảy ra cho chúng ta hay là cái đất nước này thì chúng ta cũng biết rằng Chúa đang điều động. Cũng giống như dân xây dựng các cái nước đài đi nữa thì đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Điều gì xảy ra chúng ta trong năm mới này đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Chúa có chương trình cho dân của Chúa và tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Ngài là Chúa Trời đã từng chôn vùi đạo quân Ai Cập giữa biển cả để giải cứu dân Ngài khỏi nô lệ. Thì Ngài cũng là Chúa Trời cho phép đế quốc Babylon đưa họ vào cảnh lương đài để đem họ trở lại với Ngài. Nhưng mà mục đích tối hậu vẫn là đem là sự bình an chứ không phải tai họa, để ban cho dân Ngài tương lai một hy vọng. Biết mà thì em có tin điều đó không? Điều đó có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay không? Vì chúng ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con tương lai một hy vọng. Câu Kinh Thánh này hàm chứa một thông điệp quý báu cho chúng ta. Thưa quý mặt kia, Đức Chúa Trời biết những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra trên đời sống của chúng ta, trên đất nước này, trên thế giới này. Chúa biết tình trạng của mỗi một người trong chúng ta, không phải là tình cờ may rủi, nhưng đó là ở trong sự quan tâm kiểm soát của Chúa. Và Chúa luôn luôn ở đó với bạn và tôi và Ngài đang hành động. Đức Chúa Trời quan tâm đến sự vâng phục của chúng ta đối với Ngài, chứ Ngài không phải là muốn chúng ta bao giờ cũng thỏa mái. Bởi vì cái thỏa mái của chúng ta trong cuộc sống nó làm chúng ta nhiều khi xa các Ngài. Nếu Chúa muốn con dân Ngài thỏa mái thì Ngài không bao giờ để họ lưu đài 70 năm trong sa mạc. Trong Babylon, nếu mà Chúa muốn cho họ thoải mái thì cứ ban phước cho họ. Chúa muốn kéo họ ra gần với Ngài, vâng theo luật lệ của Ngài. Nếu Chúa muốn chúng ta có cuộc sống thoải mái thì Ngài không để hay là cho phép thử thách để với chúng ta. Ngài muốn chúng ta vâng phục Ngài. Và đôi khi Chúa cho phép cho chúng ta dành thời gian, Chúa muốn chúng ta dành thời gian ở trong đồng vắng để gần gũi với Chúa hơn, tin cậy nơi Ngài nhiều hơn. Kế hoạch của Chúa đều có mục đích tốt đẹp cho chúng ta. Do sự thể nào đi nữa thì Đức Chúa Trời vẫn đang hành động để đem lại lợi ích cho chúng ta, cho chúng ta một hy vọng, một tương lai. Trong năm mới này, tôi tưởng rằng việc của chúng ta là chúng ta phải cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài được hoàn tất trên đời sống chúng ta, và tin tưởng rằng đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Và trong năm mới này, chúng ta hãy cam kết nơi Chúa, với Chúa để sống, để sống vui mừng trong mọi hoàn cảnh, để Chúa đang hành động không phải theo cách của chúng ta, nhưng mà Chúa đang hành động theo cách của Ngài để đem lại lợi ích cho chúng ta. Và chắc chắn rằng Chúa sẽ ban chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ các con kêu cầu ta sẽ trả lời. Khi chạy đến cầu cảnh ta sẽ nhận lời các con. Trong câu 12 và điểm nữa trong năm mới này, chúng ta phải tìm kiếm chính Chúa chứ không phải là tìm kiếm những phước hạnh của Chúa, những ân lành của Chúa trọng. Các con tìm kiếm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta được. Tìm kiếm Chúa không phải là tìm ơn phước. Chúng ta thường tìm ơn phước, thưa quý mạng trên, ơn phước thì đấy khi chúng ta tìm kiếm Chúa. Cho nên trong năm mới này, xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện để ý muốn và chương trình của Chúa được hoàn thành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng đó là chương trình bình an, không phải hy vọng, cho phải là tai họa. Chúng ta càng kết tin cậy nơi Chúa để sống vui mừng trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa đang hành động theo cách của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta tìm kiếm chính mình Chúa, chứ không phải chỉ tìm kiếm ơn phước. Khi các con tìm kiếm ta và gặp được, khi các con tìm kiếm ta hết, xin kính chúc Hội Thánh bước vào năm mới với đầy lạc quan, tâm hồn bình an, yêu đời. Không phải vì gặp mình cái may mắn, những lợi lộc, nhưng mà vì chúng ta tin rằng Chúa đang cầm quyền trên lịch sử, cầm quyền trên đời sống của chúng ta. Chúa đang hành động để cho chúng ta một tương lai, một hy vọng. Xin Chúa cho chúng ta tin tưởng rằng một tương lai, một hy vọng của Đức Chúa Trời luôn dành sẵn cho những người yêu mình Chúa. Xin tạ ơn.